Ma cung hồn quảng thạm, Phật quốc bất thắng xuân. Dịch là số đời một hơi thở, lòng người hai biển vàng, cung ma dồn quá lắm, cõi Phật vui nào hơn. Đó. Thì cái bài kệ này quý vị thấy cái tinh thần của Ngài như thế nào? Khi tuổi già rồi, nhìn lại cuộc đời thì đúng như lời Phật dạy, mạng sống trong hơi thở, phải không? Thở ra không hít vào là chết. Cho nên Ngài nói số đời một hơi thở, thở thì ra không hít lại thì hết một đời. Đó. Mà lòng người hai biển vàng, cái chữ này tôi dịch nó hơi xa, nhưng vì cái âm vận chữ đây là thời tình lưỡng hải ngân, tức là cái tình đời tới hai biển bạc. Hai biển bạc chứ không bằng hai biển vàng. Hai biển vàng là tại sao tôi dịch như vậy? Bởi vì Ngài nói rằng cái tuổi thọ của mình, cái mạng sống của mình nó ngắn ngủi trong hơi thở, nhưng mà lòng tham lam mong muốn của mình đó, nó rộng như hai biển bạc, còn nó hơn chút nữa hai biển vàng đó. Thì quý vị nghĩ khi nào chúng ta ngồi lại nhớ kỹ coi mình có giống như chỗ mà Ngài nói đây không? Tính toán trăm mưu ngàn kế làm sao để được phát tài, làm sao để có danh có lợi, tính đủ thứ hết mà không nhớ mạng sống nó ngắn trong hơi thở. Đó là cái tâm trạng của cái người mê. Vì vậy là cái tuổi mạng sống nó không có theo kịp với cái lòng ham muốn của mình. Bởi vậy cho nên nhiều người thì sắp tắt thở, thì công việc họ sắp đặt rồi chưa? Không, chưa xong. Nghĩa là không biết tới chừng nào, kéo dài 200-300 năm chắc cũng chưa xong luôn, phải không? Cứ lúc nào cũng còn mê mê, tính cái này chưa rồi tới tính cái kia, lo cho con chưa xong rồi tới lo cho cháu, lo hoài, lo tiếp tục. Vì vậy mà nó không có cái ngày cùng. Nhưng cái tuổi mình thì nó có giới hạn, mạng sống mình nó có chừng mực ngắn ngủi mà mình không thấy. Rồi hai cái câu sau: cung ma dồn quá lắm, cõi Phật vui nào hơn. Như vậy hai con đường mình phải chọn, đi xuống cõi, cõi mà cõi của ma khoái đó thì gọi là cung ma đó, thì tới đó là khổ. Nói cung ma tức là nói xuống địa ngục đó, thì khổ thôi là khổ. Cõi Phật vui nào hơn, còn nếu về cõi Phật thì an vui, tự tại, sung sướng. Hai con đường đó mình chọn đường nào? Quý vị chọn đường nào? Có người nào can đảm chọn cái đường xuống địa ngục không? Tuy không can đảm chọn xuống mà bây giờ cũng có cái tâm đó, thấy không? Cái tâm muốn giành hơn, giành thua, muốn hại người này, muốn hiếp đáp kẻ kia đó, thì cái tâm đó là tâm xuống địa ngục. Không có muốn xuống chỗ khổ, mà cái tâm tham lam của mình nó hơi xúi dục, nó đẩy, nó xô mình đi theo cái đường đó. Vì vậy mà Ngài nhắc cho chúng ta, cái Ngài sống của chúng ta nó có chừng mực, nó có giới hạn lắm. Cái sống rồi sẽ đến cái chết. Cho nên con đường chúng ta đang đi nó không phải là con đường dài mãi mãi, mà nó là con đường cùng, phải không? Quý vị thấy có ai nói tôi sống tới 200-300 tuổi đâu, mà thấy 60-70 rồi 30-40 cũng có thể đi được nữa, phải không? Như vậy thì cái con đường của mình nó đã trực trước những cái gì mình không muốn rồi. Có ai muốn chết yểu không? Vậy mà cũng có lắm người chết yểu. Đó. Như vậy thì cái mình không muốn mà nó đã trực sẵn. Nếu chúng ta không khéo tu, không khéo chuẩn bị cho có đủ lương thực, khi nhắm mắt đi con đường tốt lành là cõi Phật, thì chúng ta làm sao đi được? Cho nên khi còn sống phải nghĩ tới cái chết. Bởi vì tại sao phải nghĩ? Vì cái đó không ai tránh được hết. Nếu mình tránh được thì khỏi nghĩ, không tránh được mà không nghĩ thì đó là không thông minh. Vì vậy mà chúng ta phải thông minh, sáng suốt. Ngày nay đang sống, đang lo việc đời, mà phải nhớ ngày mai mình 100 tuổi rồi phải đi đâu. Chọn lối đi chưa? Đủ điều kiện đi chưa? Nếu mà ngài đã đi đủ điều kiện tốt, lương phạn đủ thì chắc không có sợ gì hết. Còn nếu mình không có chuẩn bị thì ngày mai ra đi rất là âu lo, không có yên lòng. Cho nên người chết đa số khổ sở. Một là khổ sở vì từ giã những người sống, người thân. Hai là khổ sở mình cô đơn ra đi rồi không biết đi đâu đây, tới chỗ nào, ai đón tiếp mình, quỷ sứ đón hay là chư thiên đón, phải không? Đó, bây giờ quý vị nghĩ ngày mai ra đi ai đón mình đây? Đi cô đơn, không có anh em, cái cha mẹ, bà con thân quyến đưa, họ đưa mình tới cái mộ rồi họ từ giá họ trở về hết trơn à. Đó, mình đi đâu mình biết chứ không ai biết. Như vậy thì cái con đường đó rất là cô đơn. Đã là cô đơn thì phải lo chuẩn bị sẵn, nghĩa là biết được tới ngày đó là vui mà đi. Đó, như ngài đã chuẩn bị, cho nên đâu đó khi ra đi rồi ngài tự tại, ngài không sợ. Còn chúng ta không khéo chuẩn bị, cho nên khi ra đi rồi là đau khổ. Như vậy thì ngài chỉ cho chúng ta thấy rõ hai con đường: một con đường đi vào cung ma, một con đường đi vào cõi Phật. Phải chọn lấy một con đường để ngày mai ra đi chúng ta được an vui tự tại. Đến ngày 17, ngài dừng nghỉ ở chùa Sùng Nghiêm tại Linh Sơn, tuyên từ Hoàng Thái Hậu thỉnh ngài vào Am Bình Dương cúng trai. Ngài vui vẻ nói đây là bữa cúng dường tốt rốt sao. Ăn cơm bữa đó thì ngài cho là bữa cúng dường tối hậu đó. Ngày 18, ngài lại đi bộ đến chùa Tú Lâm ở ngõ An Kỳ Xanh. Nghe nhức đầu, ngài gọi hai vị tỳ kheo trong chùa bảo: ta muốn lên ngọn ngọa văn mà chân không thể leo nổi, phải làm sao? Hai vị tỳ kheo bạch: hai đệ tử có thể giúp được. Đến Am Ngọa Văn, ngài tạ hai vị tỳ kheo rằng: xuống núi tu hành đi, chớ xem thường việc sanh tử. Cái lời khuyên: thôi các ông trở về núi lo tu hành, chớ xem thường việc sanh tử. Tại vì việc sanh tử nó sắp đón rước ngài, phải không? Vì vậy mà biết rằng ai cũng phải tới cái lúc đó. Nếu mà tu chần chờ, tu lơ mơ, tới khi cái sanh tử nó đuổi gấp, chừng đó trở tay không kịp. Vì vậy mà ngài mới nói rằng phải lo tu hành, chớ xem thường việc sanh tử. Ngày 19, ngài sai thị giả Pháp Không lên Am Tử Tiêu ở núi Yên Tử, gọi Bảo Sát đến đây gấp. Ngày 20, Bảo Sát quải gói sang, đi đến Dân Tiền, thấy một vần mây đen từ ngọn Mã Văn bay qua Lỗi Sơn và hạ xuống Dân Tiền, nước đầy tràn lên cao mấy trượng, dây lát lại bình xuống. Đã thấy hai con rồng đầu vằn đầu ngựa, ngóc cao hơn trượng, hai con mắt như sao, chốc lát lại lặn xuống. Đêm ấy Bảo Sát nghỉ trong quán trọ dưới núi, mộng thấy điềm chẳng lành. Ngày 21, Bảo Sát đến Am Ngọa Văn, ngài trông thấy mỉm cười bảo: ta sắp đi đây, nhà ngươi đến sao trễ vậy? Đối với Phật Pháp ngươi còn chỗ nào chưa rõ, hãy hỏi mau. Nghĩa là sắp chết sắp từ biệt cõi đời, vẫn tỉnh táo sáng suốt. Đó. Báo trước là ta sắp đi, khi còn cái gì nghi ngờ đem ra hỏi, hỏi đi chứ để sau này rồi không có cơ hội hỏi nữa. Bảo sát hỏi, như khi Mã Tổ bệnh, Viện Chủ hỏi, những ngày gần đây tôn đức thế nào? Mã Tổ bảo, nhật diện Phật, nguyệt diện Phật. Nói thế ý chỉ làm sao? Ngài lớn tiếng đáp, ngũ đế tam hoàng là vật gì? Bảo sát lại hỏi, chỉ như hoa xum xê trừ gấm xum xê, tre đất nam trừ cây đất bắc lại là sao? Ngài đáp, làm mù mắt người. Ngươi tập sát bèn thôi. Đây là hai câu hỏi mà Ngài trả lời không ai hiểu được hết. Vì Mã Tổ khi bệnh có người hỏi Ngài tôn đức thế nào, thì Mã Tổ bảo nhật diện Phật, nguyệt diện Phật. Thì câu nói đó nếu dịch là mặt trời Phật, mặt trăng Phật, hay nói cái khác là ngài là đối diện với Phật, đêm đối diện với Phật. Nhưng mà cái chữ diện này là diện mặt, mặt trời Phật, mặt trăng Phật, nghĩa là sao? Khi Ngài sắp tịch hỏi tôn đức thế nào, thì Ngài nói rằng mặt trời Phật, mặt trăng Phật. Như vậy hiểu sao? Đối với chúng ta thì nghe câu đó thật là khó mà hiểu nổi. Như vậy thì nếu mà nói một cách cho dễ hiểu, dễ nhận á, thì ban ngày mặt trời Phật, tức là mặt ban ngày là Phật, ban đêm cũng là Phật, lúc nào cũng là Phật hết, phải không? Như vậy để thấy rằng mọi hành động đi đứng nằm ngồi, ngày đêm hay sáng tối đều là Phật, chứ không có gì khác. Còn mình giờ ngày thì có khi Phật mà đêm cái không thành Phật nữa, phải không? Hay là có khi đêm thì ráng ngồi thiền tu thì thấy Phật, mà ban ngày mắc lo làm ăn cái quên Phật mất. Có Phật mà có từng lúc thì thôi, chứ không phải có lâu dài. Và ngày đêm gì cũng là Phật hết. Nhưng mà hỏi câu đó ý chỉ thế nào, thì Ngài lớn tiếng đáp, ngũ đế tam hoàng là vật gì? Thì câu này là cái câu của một nhà bình luận sao, nói ngũ đế tam hoàng là vật gì, tức là để nói lên rằng năm ông vua và ba ông hoàng nó là vật gì. Đó là để nói lên cái chỗ là cái bậc mà gọi là được mọi người cung kính đó là vật gì. Ở đời thì ta trọng ngũ đế tam hoàng, còn ở đạo thì mình trọng Phật. Mà trọng Phật thì sáng gặp Phật, chiều gặp Phật, tối gặp Phật, thì như vậy đó là đúng. Còn cái kia ngũ đế tam hoàng cũng là những cái vị cung kính, mình phải luôn luôn sống gần và tôn trọng. Thì như vậy đó là hai cái ý nó cũng gần nhau. Đến Bảo Sát lại hỏi, chỉ như hoa xum xê trừ gấm xum xê, tre đất nam trừ cây đất bắc, thì hỏi câu đó người ta nói là ý gì? Thì Ngài đáp, là mù mắt ngươi. Tại vì nói qua, nói gấm, nói tre đất nam, cây đất bắc, tức là nói lăng xăng lộn xộn, chỉ là làm mù mắt ngươi thôi. Chứ mọi việc ở hiện tiền thì không có cái gì là cái quan trọng hết. Tất cả nếu chúng ta sống được cái như thật thì thấy hoa, thấy tre, thấy nam, thấy bắc thì cũng như nhau, không có gì khác. Mà bây giờ nói hoa xum xê trừ gấm xum xê, rồi tre đất nam trừ cây đất bắc, đó là nói cho nó đủ danh từ cao đẹp làm cho mình quên lững cái gốc của mình thôi. Cho nên nói rằng đó chỉ là làm mù mắt ngươi. Như vậy thì ngài Bảo Sát bèn thôi, suốt mấy hôm trời đất u ám, chim vượn kêu hót rất bi thảm. Đến ngày mùng 1 tháng 11, đêm nay trời trong sao sáng. Ngài hỏi Bảo Sát hiện giờ là giờ gì? Bảo Sát bạch giờ Tí. Ngài lấy tay vén màn cửa sổ nhìn xem nói, đến giờ ta đi. Bảo Sát hỏi Tôn Đức đi đến chỗ nào? Ngài nói kệ đáp, nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt, nhược năng như thị giải, chư Phật thường hiện tiền. Cái đoạn này là dẫn trong kinh, trong kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt, nếu hay hiểu được như thế thì chư Phật thường hiện tiền. Tất cả pháp không sanh, tất cả pháp không diệt, thì quý vị thấy câu nói này có trái với lẽ thực hiện tại không? Hiện tại cái gì cũng sanh, cái gì cũng diệt, mà nói tất cả pháp không sanh, không diệt thì sao? Thì chúng ta quen nhìn